Buổi sáng hôm nay chủ đề của bài giảng là một câu hỏi. Đó là câu hỏi chúng ta còn trông đợi tiếp điều gì nữa. Và tôi tin rằng chỉ có những người nào có sự hy vọng mà sứ điệp được chia sẻ tối hôm qua thì mới có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. The message for this morning is a question. The question is, what next? And I believe that only those who have hope in Jesus Christ, as shared by the message from last night, can find the answer for this question. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa, lời hứa của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh Giăng đoạn 14 từ câu 1 tới câu 3 để tìm thấy được câu trả lời cho câu hỏi trong đời tiếp điều gì. May we read Gospel of John chapter 14 verses 1 to 3 to find the answer for the question, what's next? Lòng các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không như thế, ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Nếu ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu ta đâu, các ngươi cũng ở đó. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My father's house had many rooms. If that was not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng con đến với Chúa giờ phút này. Xin Chúa thánh linh Ngài giúp cho chúng con nhớ lại lời hứa của Chúa Giê-xu. Ngài đã một lần hứa Ngài đến để chuộc tội chúng con. Ngài đã sống lại, nhưng đó không phải là hết. Ngài sẽ trở lại một ngày để tiếp rước chúng con. Vì nơi nào Chúa ở, chúng con sẽ được ở với Chúa. Nguyện xin lời của Chúa khích lệ chúng con, nhắc nhở chúng con để chúng con sống trong đợi ngày đó và chúng con được trọn vẹn trong sự vui mừng. Con cảm ơn Chúa vô cùng và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ cho chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng hành quản. Chúa Giê-xu, Ngài đã chịu chết trên cây thập tự giá. Ngài đã bị chôn nhưng đã sống lại sau 3 ngày, hiện ra với các môn đồ trong vòng 40 ngày. Sau đó Chúa thăng thiên về trời. Thì cái câu hỏi là còn gì nữa không? You know, Jesus died on the cross, were buried, but rose again after 3 days, appeared to his disciples for 40 days, then ascended to heaven. Then the question is, what's next? Nếu mà sự kiện của Chúa sống lại chỉ là một câu chuyện huyền thoại, thế là hết, thì thật ra chúng ta chẳng khác gì những kẻ chưa tin, sống trong tuyệt vọng mà thôi. If the resurrection of Jesus is just a myth, and that's the end, then we are no different from those who don't believe, living in eternal despair. Nhưng Chúa Giê-xu đã sống lại thật, và chúng ta có sự hy vọng. But Jesus did rise from the dead, so we can have hope. Tôi thích cái chữ trông cậy hơn là cái chữ hy vọng, là vì nó nói đến cái tấm lòng tin cậy và trông đợi lời Chúa Giê-xu đã hứa sẽ thành sự thật. You know, the word hope carries the meaning of waiting for Jesus' promise to come true. Chúa Giê-xu đã hứa gì khi Ngài còn sống ở trên đất này? What did Jesus promise when he was still here on this earth? Chúa Giê-xu hứa rằng nếu ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Jesus promised that I go and prepare a place for you. I am coming again. and will take you to myself, so that where I am, there you will be also. Cái sự khác biệt giữa người Cơ Đốc giáo và mọi tôn giáo khác ở đây là những người Cơ Đốc có sự trông cậy vững vàng, họ chờ đợi lời Chúa hứa với những chứng cớ rõ ràng. You know, the difference between Christian or other religions is that Christian has a secure hope of Jesus' promise with true evidence. Giá trị của lời Chúa Giêsu hứa trở lại là vì Ngài đã thật sự sống lại. Hay nói cách khác, một chủ giáo không thể nào dám nói mình sẽ trở lại nếu người đó đã chết nhưng không sống lại được, phải không quý vị? You know, the validation of Jesus' promise to return is proven by his resurrection. If other words, a religious leader cannot dare to claim that he will return if that person has died but not resurrected, right? Khi nào thì Chúa Giêsu sẽ trở lại? When will Jesus return? Đây cũng là câu hỏi trọng tâm mà các môn đồ của Chúa đã một lần hỏi Ngài. Có chép ở trong sách Matthew đoạn 24 câu 3. Xin Thầy cho chúng con biết có dấu hiệu gì sẽ báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng? Ngày Chúa trở lại để phán xét được gọi là ngày tận thế là khi nào? This is also the central question that the Lord's disciples once asked him. It is written in the book of Matthew, chapter 24, verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately, saying, "Tell us, what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Mặc dù không ai biết được ngày và giờ khi nào Chúa Giêsu trở lại, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết một số những dấu hiệu phải xảy ra trước mà tôi tin rằng chúng ta bắt đầu bước vào nó. Although that no one knows the day and the hour that when Jesus returns, but the Bible tells us some signs that must happen first, that I believe that we start seeing them before our eyes. Dấu hiệu thứ nhất là thời kỳ của cơn đau chuyển bụng. The first sign is the birth pains. Trong Matthew đoạn 24, từ câu 4 tới câu 8, Đức Chúa Giêsu trả lời và nói với các môn đồ của mình như thế này: "Hãy coi chừng để không ai dẫn các ngươi đi lạc, vì sẽ có nhiều người mạo danh ta đến nói rằng ta là Đấng Christ, và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch và động đất. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quan đau thác bắt đầu của cơn đau chuyển bụng sinh mà thôi." In Matthew chapter 24, Jesus answered his disciple, "See to it that no one misleads you, for many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and they will mislead many people, and you will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for those things must take place, but that is not yet the end. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. But all these things are merely the beginning of birth pains." Chúng ta thấy những cái dấu hiệu của thời kỳ đầu tiên này được Chúa Giêsu nói đến ví như một cơn đau chuyển bụng của một người phụ nữ đang mang thai sắp sửa sanh con. Jesus compared the first sign as the labor pains of a pregnant woman about to give birth. Khi những dấu hiệu của cơn đau dồn dập và cường độ tăng lên thì người phụ nữ biết cái giờ sanh của mình sắp sửa đến rồi, phải không quý vị? Thì ngày tận thế gần đến với những dấu hiệu khó khăn này. When the size of the pain increased in intensity, the woman knows the time to give birth is near. So does the end of the world's coming with many difficult episodes.
Nhiều đạo dối sẽ dấy lên và các tiên tri giả sẽ xuất hiện. Họ sẽ giảng những cái thuyết, những điều ngọt lỗ tai mà ai nấy cũng thích nghe, nhưng không đi đúng thật với lời của Chúa.
Many false religions will arise and false prophets will appear preaching things that shook everyone's ears but not in accordance with God's truth, the Bible.
Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta thấy thuyết tin lành thịnh vượng là một trong những điều ngày hôm nay nhiều nơi đang giảng và có rất đông người đến nghe mỗi tuần. Nay đây họ không bao giờ giảng việc liều mình vác thập tự giá của mình mà bước đi theo Chúa Giêsu hết.
You know, the prosperity gospel is one of the things many places are preaching today and large crowds come to listen every week. These places they don't preach about deny yourself, carry your cross and following Jesus.
Chúng ta sẽ thấy chiến tranh và nhiều tiếng đồn về chiến tranh, phải không quý vị?
We will see wars and many rumors of wars.
Hiện nay, chúng ta đang có khoảng 12 sự xung đột, trong đó có những chiến tranh đang xảy ra trên thế giới. Tôi đâu cần phải liệt kê ra cho quý vị biết. Quý vị đọc tin tức thì quý vị biết rồi, phải không ạ?
Currently, there are about 12 conflicts and wars that are happening in the world. I don't need to list them out for you. You just read the news, right?
Trong chính nước Mỹ, có thể xảy ra chiến tranh nội bộ. Người ta làm thống kê và cho biết khoảng chừng 30% số người Mỹ tin như vậy sẽ có chiến tranh nội bộ. Chưa nói đến chiến tranh thứ ba mà các nước đang hăm dọa nhau với vũ khí hypersonic drone, có nghĩa là vũ khí xuyên âm thanh nguyên tử, phải không quý vị?
Within America, there could be a civil war. The statistics show that about 30% of Americans believe so. Not to mention World War III, in which countries are threatening each other with atomic hypersonic drone bombs. If you read the Google, they even show the map showing where you should live nearby in case of a nuclear war.
Chúng ta chuẩn bị gì chưa quý vị ạ? Hay vẫn chúng ta vẫn còn sống tình bơ như hòa bình yên ổn luôn có mãi đây?
Have you prepared your faith or still living in spiritual ignorance?
Rồi mình thấy tai họa đang xảy ra khắp nơi.
Disasters are happening everywhere.
Tin tức động đất hình như là mỗi ngày trên tin tức và không có vị ở nhiều nơi. Đã đến vụ cháy rừng, sóng thần, núi lửa, lục lội, động đất, thiên thập. Chưa nói đến nạn COVID, vi trùng bệnh dịch không ai tránh được.
Earthquake news seem to occur more often in many places than forest fire, flooding, volcanoes, tornadoes, meteorites, not to mention COVID and other epidemics. No one can avoid it.
Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn đầu này của cơn đau, nhưng chưa hết COVID à. Sẽ dẫn đến một cái giai đoạn thứ hai mà Chúa Giêsu nói là cái thời kỳ khó khăn.
But it's not over yet. There will be the second sign of the difficult time.
Chúa Giêsu nói tiếp trong Matthew 24 như thế này: bây giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để chịu khổ nạn và giết chết. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Tin mừng này của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp nơi để làm chứng cho mọi dân tộc. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến.
You know, Jesus added in Matthew chapter 24, he said that then they will hand you over to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations because of my name. And at the time, many will fall away, and they will betray one another, and hate one another. And many false prophets will rise up and mislead many people. And because lawlessness is increased, most people's love will become cold.
But the one who endures to the end is the one who will be saved. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come.
Chúng ta thấy cường độ sự bắt bớ đạo càng ngày càng tăng lên ngay ở tại nước Mỹ. Thiên hạ sẽ càng ghét những người lành là những người tin Chúa đó quý vị. Họ sẽ bị thiên vị, họ sẽ bị cấm đoán, họ sẽ bị loại bỏ thư kiện và không cho phép phát biểu ý kiến hay bày tỏ niềm tin của mình qua hệ thống media hay sách vở.
The intensity of religious persecution will increase day by day. People will hate good people more. Christians will be biased, banned, canceled, sued, not allowed to express their faith freely using the media or even books.
Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này mà quý vị còn nói rằng chỉ tuyệt đối có giống nam và nữ thôi á, giống với cái thuyết transgender đó, thì quý vị có thể bị bỏ tù.
At this stage, I believe that if you still say that there's only male and female genders, you could be imprisoned.
Quý vị có biết là chính phủ đang muốn ra một cái luật là hễ ai mà nghe thấy một sự chống đối thiên vị nào mà bạn báo cho chính quyền biết thì bạn sẽ được thưởng $2,000.
The government wants to make a new law. If you hear any bias, opposition, and report it to the government, you will be rewarded with $2,000.
Người ta sẽ đổ đến nhà thờ quý vị là vì chỗ đó dễ kiếm tiền nhất để bắt được nhiều người có sự chống đối với các phong trào như là đổi giống, thuốc phá thai, đồng tính luyến ái, phải không?
The people will flock to the church because that is easiest place to make money, to arrest many people who oppose movements such as sex changes for children, transgender, abortion pills, and homosexuality, right?
Tôi hỏi cho quý vị, gia đình hội thánh và con dân của Chúa đã chuẩn bị chưa? Không dễ sống là một môn đồ của Chúa Giêsu đâu trong thời kỳ khó khăn này. Hay là chúng ta sẽ phải chọn yên lặng và bị đùa ép đi theo đám đông?
Are your family, church, and God people prepared? It will not be easy to live as a true disciple of Jesus during this difficult time, or will we have to choose to be quiet and be compromised with the truth?
Chúa Giêsu nói tội ác sẽ gia tăng, thưa quý vị.
Lawlessness will increase.
Tôi không phải nói, và đây là một cái nan đề hiện đại cho nước Hoa Kỳ ngày hôm nay vì thiếu sự đạo đức dạy dỗ chăng.
This is the current America problem because of lack of moral teaching.
Như quý vị biết là một em học sinh trung học đốt một cái tiệm Walmart cháy tổn phí đến cả 9 triệu bạc cách đây một tháng, phải không?
A high school student burned down a Walmart store at the cost of $9 million.
Rồi tuần vừa rồi thì tôi có nghe một thiếu nữ đăng trên mạng lưới như thế này. Cô hăm dọa những nhà cầm quyền nào mà ra luật cấm bỏ mạng lưới TikTok á, thì cô nói là cô sẽ đi tìm người đó, cô giết người đó, cô cắt đứt thân thể người đó đã từng khúc một. Quý vị tưởng tượng nổi không?
You know, I heard a young woman posted on a web, on the internet, threatening that any government official who would make a law to stop TikTok network, she would go and find that person, kill him or her, and cut him or her into pieces. That's how lawlessness in this world today.
Ăn cắp được tự do một giá nhất định, phải không?
Stealing, robbery is free for a certain price.
Ai nấy sẽ sống cách vô đạo đức, sự bạo động sẽ tiếp tục, không còn sợ thẩm quyền nào hết.
You know, worldly people will live immorally, violently, following their own will.
Và Chúa Giêsu nói lòng yêu mến Chúa sẽ nguội dần.
And Jesus said, the love for God will grow cold. chúng ta cũng không phần cần phải nói điều này. Tại sao trong nhà thờ còn nhiều ghế trống mà, nhất là sau cơn COVID? Just make an observation. Why are there so many empty seats in churches, especially after COVID? Mỗi người chúng ta hãy tự xét chính đời sống tâm linh của mình coi có đang nguội dần không? Đức tin của chúng ta đang bị thương lượng với những thuyết lý trên mạng lưới xã hội ngày hôm nay không? Each of us should examine our own spiritual life. Is our faith compromising with the worldly viewpoints? Mình yêu Chúa như thế nào? Mình có thể đo lường bằng cách mình giữ điều răn của Chúa như thế nào? We can check ourselves to see how much we love Jesus by keeping his commandments. Rồi mình thấy kẻ gian ác hay gọi là kẻ chống nghịch Đấng Christ, có danh là Antichrist, sẽ xuất hiện. The next sign we see that a wicked person will appear during this time, named the Antichrist. Sứ đồ Phaolô nói đến hắn trong Tê-sa-lô-ca thứ 2 đoạn 2 từ câu 3 và câu 7 như thế này: bằng bất cứ giá nào, đừng để ai lừa gạt anh chị em, vì ngày ấy là ngày Chúa trở lại đó, sẽ chưa đến cho đến khi có sự bội đạo đến trước. Nghe, và con người gian ác, tức con của sự hủy diệt, xuất hiện trước đã, vì quyền lực bí mật của tội ác đang hành động rồi, nhưng Đấng cầm giữ nó vẫn ngăn giữ cho đến khi Ngài được cất đi. The Apostle Paul speaks about him in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 7. Paul said that no one is to deceive you in any way, for it will not come unless the apostasy come first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. For the mystery of lawlessness is already at work, and he who now restrains will do so until he is removed. Khi mà Đấng cầm giữ là Chúa Thánh Linh được cất đi, thì Kinh Thánh nói Antichrist sẽ xuất hiện như một con chó dữ mà không còn bị xiềng nữa đó quý vị. Thì quý vị nghĩ con người gian ác này có để những người Cơ Đốc có một đời sống thoải mái và bình an không? Nếu không chịu mang cái QR code 666 trên thân thể của mình. When the Holy Spirit is taken away, Antichrist will appear, that's what Paul said, like the evil dog, no longer chained. Then do you think that this evil man will let Christians live a comfortable life if they are not willing to carry the QR code 666 on their body? Và rồi tin mừng của Chúa Giêsu sẽ được rao giảng ở khắp nơi, đó là lời của Chúa Giêsu nói. And then the good news of Jesus will be preached everywhere. Ngày xưa thì chúng ta thấy chuyện này nó khó có thể xảy ra. Nhưng bây giờ với kỹ thuật điện toán, internet, wifi thì việc này dễ dàng, phải không quý vị? Tin lành sẽ được giảng ra khắp nơi trên thế giới. Và Chúa nói rồi sự cuối cùng sẽ đến. In the past, this would have been impossible. But now with internet, wifi, technology and AI coming strong, it can be done fairly easy. The Bible will be translated to many languages, and the gospel will be preached all over the world. And Jesus said, then the end will come. Sự cuối cùng bắt đầu bằng sự Chúa Giêsu sẽ xuất hiện trên mây và hội thánh được cất lên. Đây là điều tôi và quý vị đang trong đợi. The end begins when Jesus will appear in the clouds and his church will be raptured, meaning to be caught up to heaven. Trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 từ câu 15 tới câu 17, sứ đồ Phaolô dạy chúng ta điều này. Vì đây là lời Chúa mà chúng tôi nói cho anh chị em, chúng ta những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ. Vì sẽ có một tiếng ra lệnh lớn với tiếng của vị thiên sứ trưởng và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm và những người đã chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kể đó chúng ta, những người đang sống, những người còn lại sẽ được cất lên cùng những người ấy vào trong mây để gặp Chúa trên không trung. Và như thế chúng ta sẽ với Chúa luôn luôn. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17, Paul talked about this unique event that every believers are waiting for next. For we say this to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who remain, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Sẽ có tiếng kèn lớn, và mọi người chúng ta sẽ nghe được tiếng kèn đó, và Chúa Giêsu trở lại trên mây, và mọi người sẽ thấy Ngài. There will be a loud trumpet sound that everybody will hear. Jesus will return in the clouds that every eyes will see him. Kinh Thánh chép sự trở lại của Chúa Giêsu bất thình lình và chớp nhoáng như thế nào mà được diễn tả trong Ma-thi-ơ chương 24. Chúa nói như thế này: họ chẳng quan tâm gì cho đến khi nước lụt đến và cuốn đi hết thảy. Khi con người đến cũng vậy. Bây giờ sẽ có hai người nam ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người nữ say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Cũng giống như là tôi nói hai người đang làm nail đó quý vị. Một người đi, một người còn lại. The Bible says that Jesus' return will be as sudden as lightning, as described in Matthew chapter 24, verses 39 to 41. Jesus said that, so will the coming of the Son of Man be. At that time there will be two men in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. Thiên hạ người ta vẫn ăn uống, nhậu nhẹt, làm ăn, học hành, chơi game, mua sắm trên online như thường. Thì cùng một cái, Chúa xuất hiện và hội thánh được cắt đi. People still drinking, eating, studying, working, playing games, shop online as usual. Then all of a sudden, Jesus appeared and the church is caught up in the air. Ngày và giờ Chúa trở lại thì không ai biết lúc nào. Nhưng chắc chắn sẽ không là điều ngạc nhiên cho những ai trong đời Chúa trở lại. Vì có thể cảm nhận được cái mùa, cái thời điểm của nó sắp đến mà hội thánh vô hình của Chúa sẽ được cất lên mây để gặp Ngài. You know, no one knows the day and the hour of Jesus' return, but it certainly won't be a surprise to those who wait for his return, because they know the season when the invisible church of the Lord will be caught up in the clouds to meet him. Tôi nói rõ hội thánh vô hình là những người thật sự đang nên tội và tin nhận Chúa Giêsu thuộc của Ngài, và Chúa biết rõ từng người đó. The invisible church is those who have truly repented of their sins, believe in Jesus, belong to him, and Jesus knows each of them. Đây có nghĩa là không phải tất cả mọi người bước vào nhà thờ mà chúng ta thấy hay gọi là hội thánh hữu hình đều thuộc của Chúa đâu. This means that not everyone who walks into the church that we see as the visible church belong to God. Quý vị còn nhớ Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 không? Ngài nói như thế này: không phải hễ ai nói với ta rằng lạy Chúa thì sẽ được vào vương quốc nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người nói với ta rằng lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao? Hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Bây giờ ta đáp với chúng, ta không hề biết các ngươi, hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay chỗ khuất mắt ta. Không phải ai vô nhà thờ cũng là hội thánh thuộc của Chúa ấy đâu. Chỉ có những ai thật sự ăn năn tội của mình và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Trong Matthew 7, remember Jesus himself warned about this. He said, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Leave me, you who practice lawlessness. Nếu không được cất đi thì điều tự nhiên người đó sẽ bị ở lại, và lúc đó thế giới sẽ bước vào 7 năm đại nạn, là lúc mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống cho những kẻ chẳng tin mà đang đi theo con người gian ác mang cái dấu hiệu 666. If those who are not taken away, then they will be left behind to enter the 7 years of tribulation, when God's great wrath will fall on the earth, those who do not believe, and those who bear the mark 666 of the beast, Antichrist. Chính Chúa Giêsu đã nói trong Matthew đoạn 24, từ câu 21, câu 22 như thế này. Vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất được dựng nên cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và sau đó cũng không có. Và nếu những ngày ấy không giảm bớt, không ai có thể thoát khỏi, nhưng vì những người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt. Jesus said in Matthew chapter 24, verse 20-22, for then there will be a great tribulation, such as have not occurred since the beginning of the world until now, not ever will again. And if those days had not been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Những thiên tai, thưa quý vị, những hoạn nạn đã từng thấy trong lịch sử của loài người, nào là cơn bão Katrina, 911, ôn dịch COVID, sóng thần, động đất bên Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái, đã gần 50.000 người chết, cũng không có điều gì so sánh cho bằng những cái hoạn nạn sẽ xảy ra trong thời kỳ 7 năm đại nạn. Đến nỗi Kinh Thánh nói 1/3 thế giới sẽ bị hủy diệt, thì chỉ có gây nên bởi những loại bom nguyên tử hay chiến tranh hóa học mà thôi chẳng. Natural disasters that have been occurred in human history, such as Hurricane Katrina, 911, the COVID epidemic, earthquake, in Turkey in 2023 that killed about 50,000 people, are not compared to the great tribulation that will occur during the 7 years period, to the extent that the Bible said that 1/3 of the world will be destroyed can only be possible by the atomic bombs or chemical warfare. Tôi muốn đọc cho quý vị một đoạn kinh thánh ngắn thôi, quý vị phải về nhà đọc hết sách Khải Huyền để quý vị mới thấy cái cơn thạnh nộ của Chúa Trời thế nào trong 7 năm đại nạn. Tôi chỉ đọc cho quý vị một đoạn ngắn thôi, trong Khải Huyền đoạn 8 từ câu 6 tới câu 7, từ 13 để quý vị thấy cái điều này. Kinh thánh nói, vì thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu trụi, một tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Vì thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như cái núi lớn đang bùng cháy bị ném vào biển. 1/3 biển biến thành máu, 1/3 sinh vật sống trong biển chết, và 1/3 tàu bè ghe quyền bị tiêu hủy. Vì thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống, 1/3 các sông ngòi và các suối nước. Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng, và 1/3 các nguồn nước trở thành ngải đắng. Nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng. Vì thiên sứ thứ tư thổi kèn thì 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng, 1/3 các ngôi sao bị đánh, đến nỗi chúng ta bị tối đi 1/3, 1/3 ban ngày không có ánh sáng, và 1/3 ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi thấy và nghe một chim đạt bàn bay giữa trời kêu lên rằng, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi. Có nghĩa là chưa xong. còn tiếng kèn nữa, ba tiếng kèn nữa. You know, let me read for you a short passage in Revelation chapter 8, verses 6 to 13, to see a small part of God's wrath. The Bible said in Revelation, and the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound them. The first sounded, and there was hail and fire mixed with blood, and it was hurled to the earth. And a third of the earth were burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. The second angel sounded, and something like a great mountain burning with fire was poured into the sea, and the third of the sea became blood, and the third of the creature which was in the sea and have life died, and a third of the ship were destroyed. The third angel sounded, and the great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on the third of the rivers of the spring of waters. The star is named Wormwood, and a third of the water became wormwood, and many people died from the waters because they were made bitter. The four angels sounded, and a third of the sun, and a third of the moon, and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened, and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way. Then I looked, and I heard the eagle flying in the mid heaven, saying with a loud voice, "Woe, woe, woe to those who live on the earth because of the remaining blast of the trumpet of the three angels who are about to sound." Terrible, right? Terrible. Nhớ rằng sứ đồ Giang khi ông viết xuống những điều này trong sách Khảo Nguyên, ông không biết bom nguyên tử là cái gì hết. Ông chỉ viết xuống những gì mà Chúa Giêsu khải thị cho ông viết xuống. Remember that when the Apostle John wrote down the words in Revelation, he did not know what an atomic bomb was. He only wrote down as Jesus revealed to him. Rồi 7 năm đại nạn trôi qua thì Chúa Giêsu sẽ trở lại. Như có chép trong chính lời của Ngài đã phán trong Matthew 24, từ câu 29, câu 31 để chúng ta kết thúc bài giảng sáng nay. Ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. Listen, bây giờ dấu hiệu của con người là Chúa Giêsu đó sẽ xuất hiện trên trời, và mọi chi tộc trên đất sẽ than khóc. Họ sẽ thấy con người lấy đại quyền đặt lên ngực trên mây trời mà đến. Con người sẽ sai các thiên sứ mình dùng tiếng kèn lớn tập hợp những người được chọn khắp bốn phương trời, từ chân trời này đến chân trời kia. 7 years of great tribulation have passed, and Jesus will return by his own words in Matthew chapter 24, verses 29 to 31. But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon would not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. And then the sign of the Son of Man, that means Jesus, will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send forth his angel with a great trumpet blast, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. Đây là lúc Chúa Giêsu sẽ nhóm lại tất cả những người chứng nhân đã được chọn đi qua 7 năm đại nạn, và là lúc Chúa sẽ phán xét thế gian, sự phán xét cuối cùng của Ngài tận thế. This is the time when Jesus will gather his chosen, elected witnesses that gone through the 7 years of great tribulation. And it is time when God will judge the world, the final judgment of the end of the world, called Apocalypse. Chúng ta tin Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta tin gì, quý vị? Do we believe in Jesus? What does it mean? Có nghĩa là chúng ta tin tất cả những gì lời của Chúa phán sẽ xảy ra từng chấm từng nét một phán mạnh. That means we believe that everything Jesus said will happen. Hội thánh Chúa đang trông đợi ngày Chúa Giêsu trở lại trên mây để được cất đi với Ngài, thoát khỏi cơn thánh nộ trong thời kỳ 7 năm đại nạn. We wait for the day Jesus will return in the clouds to rapture His church, escaping the wrath during the 7-year tribulation. Đó là sự hy vọng của mỗi chúng ta là những kẻ tin đang tiếp tục chờ đợi. That's the hope for each of us who believes and waiting. Như vậy thì những người có sự trông cậy và nhận biết sự cứu rỗi của mình đã gần chọn rồi, thì phải tỉnh thức canh chừng trong sự cầu nguyện không thôi. Be awake with praying and sleep no more. Thứ hai, chúng ta phải lánh xa những tội ác mà Phao-lô đã từng nói: say sưa, hoang dâm, chuyện lạ, gây gỗ và ganh tị. We need to flee from sins which Paul often taught, such as drunkenness, sexual immorality, debauchery, that means idol worshiping, quarrels and envy. Chúng ta phải bận rộn trong việc làm với hai bàn tay, đôi chân và các túi tiền của mình cùng thì giờ chúng ta có. We must be busy with our hands doing good works in the name of Jesus Christ. Chúng ta phải sống vui mừng để chuẩn bị thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu sẽ hiện ra và được ở với Ngài mãi mãi. Be joyful in waiting. Đây là sự trông cậy đời đời chúng ta đang chờ đợi. Hãy nắm chặt và dạt dĩ bước đi theo Chúa Giêsu cho đến cuối cùng. This is our eternal hope. Hold it tightly. Serve Jesus and His church and follow Him faithfully until the end. Amen. Chúng ta đến với Chúa.